Máu quý hơn nước.
Ra xuân, trời nắng dịu, Đức Phật cùng với hội chúng, mấy chục vị trưởng lão và chừng trên dưới 500 vị tỳ khưu, đặc biệt có cả Ananda, Nanda, Rahula, các tỳ khưu gốc hoàng tộc và chiến sĩ Sakya, lại du hành lên phương Bắc, vượt sông Ganga đến Vesali, tạm cư tại Kuttagarasara. Trùng các giảng đường, nhà nhiều tầng có nóc nhọn hoặc sảnh đường nóc nhọn, rừng Mahavana. Ở tại đây, ngoài việc đi hóa duyên các nơi, Đức Phật biết mình còn có nhiều việc phải làm. Năm nay, khí hậu thời tiết nước Cộng hòa Litavi rất thuận hòa, đất nước phồn thịnh, nhân dân no ấm, nên việc trì bình khất thật khá dễ dàng. Các vị trưởng lão nhận được lời mời của khá nhiều người trong giới quý tộc, các gia chủ trong vùng, đặt bát tại các tư gia, và các ngài thường thuyết những bài pháp thuận thứ cũng như cho quy y khá nhiều người. Trưởng lão Mahakasapa cùng 500 môn đệ đến đảnh lễ Đức Phật và nghe lời giáo giới. Cuối buổi pháp thoại, Đức Phật ái ngại nói: "Trông ông có vẻ phong sương quá, lại gầy ốm nữa, việc khất thực khó khăn lắm phải không, Mahakasapa?" Đệ tử sức khỏe vẫn bình thường, bạch Đức Thế Tôn: "Nghe nói ông chỉ khất thực những gia đình nghèo khổ, việc ấy có đúng không? Có thiên vị, có đánh mất tính bình đẳng không?" Đệ tử hiểu, nhưng vì tâm bi mẫn, đệ tử muốn giúp cho người nghèo, cho họ kiếm chút phước để nương tựa cho nhiều đời sau. Đức Phật lại hỏi: "Có người khổ quá, hoàn cảnh bất hạnh quá, Như Lai nghe nói ông lại nhập diệt thọ tưởng định 7 ngày, sau đó mới đi hóa duyên." "Thưa, cũng có một số lần như thế, nhưng đôi khi cũng rải tâm từ, bạch Đức Thế Tôn." Đức Phật mỉm nụ hoa sen: "Một vị thượng thủ A-la-hán nhập định 7 ngày hoặc rải năng lượng tâm từ, ai đặt bát cho vị ấy, phước báu rất thù thắng, không chỉ là chút phước đâu, này Mahakasapa." Trưởng lão Mahakasapa chỉ biết cúi đầu, nhẹ mỉm cười rất khiêm tốn. Đại đức Ananda từ đâu đó xuất hiện, trên tay cầm một tấm y mới đã nhuộm màu vàng đất, nhìn trưởng lão Mahakasapa nói rằng: "Chiếc y của pháp huynh cũ nát quá rồi, hãy cho đệ xin dâng tấm y này, giải tuy xấu nhưng lành lặn."
"Cảm ơn pháp đệ." Tôn giả từ tốn nói: "Nhưng tôi đã quen với vải rách vải lượm rồi, giá lại mà thôi. Tấm kia nguyên vẹn quá, xin dành cho các sa môn trẻ hoặc các vị khác cần dùng hơn." Và dù cho Ananda năn nỉ thế nào, tôn giả cũng không nhận. Đức Phật phải góp lời: "Thọ trì 13 pháp đầu đà bậc thượng, Mahakasapa không thọ dụng y mới đâu, Ananda." Hôm kia, từ nước Mala, trưởng lão Kaludaji đến Mahavana báo tin với Đức Phật là Đức Yasodhara lâm bệnh nặng, có lẽ không qua khỏi, vì người tuổi đã gần trăm, muốn gặp ngài lần cuối cùng. Thế là tức khắc ngày hôm sau, Đức Phật và đại chúng lên đường, và cứ hễ chừng 2-3 do tuần là phái đoàn được bổ sung thêm các vị trưởng lão và một số tỳ khưu ở nơi xa đến. Họ đều là những vị A-la-hán lậu hoặc đã tận, có thần thông, biết chuyến đi này là chuyến đi báo hiếu của Đức Phật, nên họ tự động tìm tới. Vậy là khi đến Mala, hội chúng đã có trên 1000 vị. Trưa hôm ấy, khi dừng chân tại một ngôi rừng ven đường, sử dụng thần thông, Đức Phật biết có chuyện trọng đại xảy ra tại biên địa hai nước Sakya và Koliya. Số là dòng sông Rohini vào khoảng tháng 3 tháng 4, mực nước bắt đầu khô cạn. Năm nay trời lại hạn hán hơn nên tình trạng ruộng đồng, hoa màu hai bên bờ sông nguy cơ không cứu vãn nổi. Trước đây nhân dân vùng này đã cho ngăn một con đập, từ đó họ kéo nước đổ vào ruộng đồng hai bên. Tuy nhiên, vì muốn cứu lúa, cứu hoa màu mà nhân dân hai bên xảy ra tranh chấp nguồn nước. Ban đầu là lời qua tiếng lại, mạ lị phỉ báng nhau. Sau đó, với giáo mát, hai bên quyết liệt sẵn sàng đổ máu để chiếm nguồn nước. Nguy hiểm hơn, quân đội hai bên bắt đầu dàn quân, chuẩn bị vào trận để binh vực cho nông dân nước mình. Đúng vào lúc đó, với thời gian như viên lực sĩ co duỗi cánh tay, Đức Phật xuất hiện. Ngài đứng giữa hư không, ngay phía trên con đập phân ranh hai nước. Rõ ràng Ngài đang đứng giữa trận tuyến bên nội bên ngoại để làm người trung gian hòa giải. Thấy Đức Phật oai nghiêm như một vị phạm thiên, hào quang sáng rực, đang đứng lừng lững giữa hư không biên địa hai nước, nông dân quan giáo mát, quân đội quan vũ khí cung tên giáp bào đồng quỳ xuống sập lại. Họ biết uy của Đức Phật lâu rồi. Đức Phật nói: Như Lai chỉ muốn hỏi chư vị một câu thôi. Nước quý hơn máu hay máu quý hơn nước? Mọi người cúi đầu. Câu hỏi ấy không cần phải trả lời, vì ai cũng hiểu cả. Vậy có đáng không? Chư vị là hai nước anh em cùng liên minh đoàn kết thương yêu nhau. Bây giờ vì tranh giành nguồn nước mà sinh ra đổ máu. Vậy đối với chư vị, nước quý hơn máu hay sao? Những giọt máu đồng bào huynh đệ, hãy trả lời cho Như Lai xem nào. Uy lực của Đức Phật cùng với cách nói có trọng lượng ngàn cân đã tạo nên phép thần kỳ hy hữu. Cả hai bên thấy mình lầm lỗi, xin sám hối với Đức Phật, rồi đồng thuận giải hòa. Này chư vị, Đức Phật tiếp, hoạn nạn giúp đỡ nhau mới quý. Lúc khó khăn tìm cách san sẻ chia đắng sớt cay mới là tâm đức của bậc đại trượng phu. Hãy nghe lời Như Lai mà tận dụng nguồn nước cả hai bên cho đồng đều. Đừng dại dột tranh chấp đổ máu, sau này có hối cũng không kịp nữa đâu. Nói thế xong, Đức Phật biến mất giữa hư không. Cả hai bên quỳ lại như tế sao. Về lại khu rừng, Đức Phật lại bộ hành cùng với đại chúng như không có chuyện gì xảy ra. Tôn giả Mahamoggallana nói nhỏ nhỏ, kể chuyện Đức Phật vừa giải hòa việc tranh chấp nguồn nước sắp đi đến đổ máu của nhân dân biên địa hai nước Sakya và Koliya tại sông Rohini cho Đại Đức Ananda nghe. Đại Đức Ananda rất thú vị tự nghĩ. Đức Thế Tôn luôn luôn bảo vệ sự sống. Thuở xưa là con chim hạt, bây giờ là nguồn nước. Và suốt trên lộ trình du hành, Ngài bao giờ cũng nhắc nhở giữ gìn cây cối, thảo mộc, nguồn nước, cả những bãi cỏ xanh.
Thăm Phụ Dương lần cuối.
Vừa đến ngoại ô Kapilavatthu, Đức Phật dừng lại một lát trên ngọn đồi thấp, đưa mắt nhìn quanh. Đây là chỗ mà thuở xưa Đức vua Suddhodana thuyết phục cho Ngài nghe lúc ấy mới 7 tuổi, phải biết yêu đất nước gấm dốc, núi sông xinh tươi kỳ dĩ. Và dường như suốt 6-70 năm làm vua, người đã làm đúng như vậy. Nhưng bây giờ, người sắp ra đi thì dường như khí số đất nước cũng từ thịnh mà sang suy như định luật tự nhiên của vạn hóa. Những dãy núi xa xanh xanh thuở xưa, bây giờ nhiều vùng đã vàng cháy, tiêu điều, ủ rũ. Những bình nguyên trù mật, bây giờ nhiều nơi đã hoang hóa xác xơ. Rõ ràng là do hạn hán đang đổ xuống xứ sở này nên đời sống muôn dân chắc đang chịu đựng khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, đó chỉ là nguyên nhân gần, còn nguyên nhân xa là vì những người lãnh đạo đất nước đã không đủ trí và tâm trong những chương trình cải cách. Cái lực kéo, cái sức trì trệ của bộ máy công quyền mà ngài đã biết chỉ có sức của vài ba người thì không thể cứu vãn nổi. Chỉ có cách duy nhất là hãy an trú dòng tộc vào quy giới để họ có chỗ nương tựa cho những đời sau. Khi đại chúng đến nghỉ ngơi ở đại viên Nikrodharma, thì Đức Phật cùng hai vị đại đệ tử Ananda, Nanda và Rahula đi đến hoàng cung, vào thẳng tẩm cung để thăm đức vua Suddhodana tại giường bệnh. Bệnh già thôi nên người còn rất tỉnh táo. Những khuôn mặt rạng rỡ và lời chào hỏi như xoắn xuýt vào nhau. Phụ vương vẫn còn khỏe. Lời Đức Phật: con nhớ phụ vương quá. Nanda nói, sụt sùi rơi lệ: vua nội có nhớ cháu không? Cháu nhớ thương vua nội lắm. Rồi Rahula chạy tới, ôm chầm đức vua Suddhodana mà nước mắt chảy ròng rã. Ôi, con cháu của trẫm ở đây đầy đủ cả rồi. Đức vua Suddhodana quàng tay ôm cháu nói: trẫm vui mừng và mãn nguyện rồi. Bây giờ ra đi sẽ nhẹ nhàng thanh thản xiết bao. Đại đức Ananda đứng cạnh một bên giường, nắm tay nhà vua, sửa lại tấm đắp, mỉm cười, hỏi: vua bác ơi, có chắc là nhẹ nhàng thanh thản không? Chắc chứ. Vua cũng cười đáp. Hai vị đại đệ tử như đồng lúc nói: chỉ còn chút xíu dính mắt nữa mà thôi. Lát sau, lệnh bà Gotami, công nương Yasodhara tìm đến, rồi họ cùng tiếu tích bên Rahula, Nanda. Hai vị đại đệ tử đứng yên tịnh và họ thấy thiên chúng, thiện dạ xoa rất đông. Đức Phật đến nắm hai tay Đức Suddhodana rồi thuyết cho nhà vua nghe một thời pháp đúng như hai vị đại đệ tử đã thấy, để cắt đứt những vi tế phiền não còn sót lại. Sau thời pháp, Đức Suddhodana đoạn lìa sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng tâm và vô minh, chứng đắc A-la-hán đạo, A-la-hán quả. Thiên chúng và thiện dạ xoa cũng có rất nhiều vị đi vào dòng thánh, an trú bất động tâm. Thế là đã làm xong những việc cần phải làm đối với đấng sinh thành. Đức Phật quan sát thọ hành, biết là còn đúng 7 ngày nữa, nhà vua mới xả bỏ ngũ uẩn. Ngài trở về đại viên Nikrodharma, chỉ để Rahula ở lại. Suốt 2 ngày sau đó, buổi sáng nào, Đức Phật và chừng 50 vị trưởng lão cũng đi bát tại hoàng cung, ghé thăm vua cha, độ trai rồi thuyết pháp. Đặc biệt, ngài nhắm đến thành phần con cháu hoàng gia quý tộc và con cháu đại thần chiến sĩ, thị nữ gia nhân. Trong thời gian này, hai vị đại đệ tử phải bận rộn nhiều việc, vì số thanh niên, trung niên thuộc dòng dọc sắc gia cùng vài thành phần giai cấp khác xin xuất gia tỳ khưu mỗi ngày mỗi đông. Đặc biệt hôm ấy, Đức Phật tiếp chuyện 4 vị dòng dõi hoàng tộc thành Pava, nước Mala, đến Kapilavastu có việc. Đó là 4 vị hoàng thân Gudhika, Subahu, Valiya, Uttiya. Trong vị nào sắc tướng cũng trung hậu và đoan chính. Họ kể rằng, mấy năm trước đã may mắn thấy được uy lực siêu phàm, vô song của Đức Phật trong ngày Ngài hóa độ thân quyến. Còn nữa, họ được nghe những thời pháp chân chính mà tai họ chưa từng được nghe, chưa bao giờ lại được hoan hỷ như vậy. Còn nữa, họ còn được thấy thần thông diệu kỳ của hai vị đại đệ tử. Còn nữa, họ thấy được tăng tướng mô phạm và giới hạnh thanh tịnh của chư tỳ khưu tăng trong giáo pháp này. Họ muốn được xuất gia từ dạo đó, nhưng mãi đến hôm nay công việc gia đình thu xếp mới xong. Thế rồi, sau đó bốn vị đều được xuất gia. Đức Phật bảo họ nên thu xếp để về Trúc Lâm Tịnh Xá mà hành đạo.
Câu chuyện về bộ Tam Y quý giá và Đức Phật Metta Di Lặc Vị Lai.
Chiều ngày thứ ba, lệnh bà Mahapajapati Gotami cùng với cung nga thể nữ theo hầu đến đại viên Nikrodharma dâng lên Đức Phật một bộ tam y quý giá. Câu chuyện về bộ tam y ấy có nhiều tình tiết rất hy hữu. Trong lần Đức Phật về thăm quê nhà cùng với giáo đoàn thanh tịnh, thấy uy đức của ngài, lệnh bà Gotami phát khởi đức tin trong sạch, tự nghĩ: ta muốn cúng dường cái gì đó cho xứng đáng, khác thường lên Đức Thế Tôn mà nghĩ hoài không ra. Một món ăn dù sơn hào hải vị nhưng ăn xong là hết. Ngọc ngà châu báu tràn hoa hương liệu thì các vị sa môn không thọ dụng. Sập trầm hương, nệm lông thú cũng không được phép. Hay là tự tay ta hãy làm nên một bộ y quý rộng. Thế rồi, sau khi hình bóng Đức Phật và giáo đoàn vừa rời khỏi Kapilavastu, lệnh bà Gotami cho truyền thợ kim hoàng đến hoàng cung lấy vàng trong kho đúc 7 chậu vàng rất lớn. Xong rồi, lệnh bà chuẩn bị đất trồng. Đất này không phải là đất bình thường, có dính tạp chất và xú uế. Bao nhiêu lá thơm, rễ thơm, vỏ thơm, cành thơm, cỏ thơm, hoa thơm, lệnh bà cho ủ thành từng đống từng đống. Mấy tháng sau, từng đống thơm ấy biến thành đất. Lấy đất ấy bỏ vào chậu vàng làm chất liệu để ươm bông vải, rồi chính tự tay lệnh bà săn sóc tưới tắm hàng ngày. Nước tưới bao giờ cũng hòa với sữa tươi và hương thơm, và bón thêm phân thì bao giờ phân ấy cũng là các chất thơm ủ đống lại mà thành. Những cây bông vải lớn lên rất nhanh, tự tay lệnh bà lại thu hái. Những trái bông vải có màu vàng óng ánh như mạ vàng mười. Sau đó, lệnh bà chỉ đạo dọn sạch, tẩy uế cả một cung phòng đẹp đẽ, rồi cho thỉnh mời những thợ dệt tài hoa đến làm việc. Lệnh bà trả lương rất cao cho thầy thợ, nhưng với điều kiện là họ phải thọ trì bát quan trai giới, tắm giặt hàng ngày và áo quần phải luôn luôn tinh tươm sạch sẽ. Ròng rã mấy tháng, 3 tấm vải mới hoàn thành. Lúc ấy, tại đại viên Nikrodharma, Đức Phật đang thuyết pháp, có hai hàng trưởng lão ngồi xung quanh cùng với hội chúng chư tăng và cư sĩ có đến mấy nghìn người. Thời pháp vừa dứt, lệnh bà Gotami đội mâm vàng, trên có 3 tấm y, đi bằng 2 đầu gối từ ngoài vào, sau lưng là mấy chục cung nga thị nữ. Bạch Đức Thế Tôn, đây là 3 tấm y đã tự tay tôi trồng cây bông vải, tự chăm sóc tưới bón bằng hương thơm, tự tay tôi thu hái kéo sợi, sau đó thuê thợ dệt, thọ trì bát quan giới thanh tịnh, làm việc trong một căn phòng tẩm hương. Đây là cả một tấm lòng quý kính, thanh tịnh của tôi đối với Đức Thế Tôn. Những mong ngài thọ nhận để cho tôi có chút ít phước báu trong ngày vị lai. Đợi cho lệnh bà tắc bạch 3 lần, Đức Phật nói: bộ tam quy ấy quý báu lắm, vì nó hội đủ 3 yếu tố thanh tịnh. Tự tay làm và hoan hỷ trước khi ươm trồng, tự tay làm và hoan hỷ trong khi thu hái, kéo sợi, tự tay làm và hoan hỷ mang đến cúng dường. Vậy này Di Mẫu hãy dâng bộ tam y ấy lên tăng, vì dâng cúng dường lên tăng, phước báu còn cao thượng hơn là dâng cúng đến Như Lai nữa. Di Mẫu hãy chú tâm lắng nghe, Như Lai sẽ giải thích điều ấy. Đức Phật ra dấu cho người thị nữ nâng mâm vàng, đợi lệnh bà yên tĩnh ngồi xuống, Ngài mới nói. Di Mẫu biết không, Như Lai rồi sẽ nhập diệt, còn giáo pháp được truyền thừa Mai Hậu, phương này phương khác đều là công đức của Tăng. Đây là lý do chính yếu quan trọng mà Di Mẫu nên cúng dường đến Tăng. Nếu Di Mẫu cúng dường cho Như Lai, thì sự cúng dường ấy ẩn chứa tình cảm riêng tư, thiên vị, ích kỷ và hạn hẹp, được gọi chung là cá nhân thí. Kết quả của phước báu ấy sẽ rất giới hạn vậy. Cúng dường đến chư Tăng thì ly thoát được tình cảm riêng tư, thiên vị, ích kỷ và hạn hẹp, được gọi là tập thể thí. Kết quả của phước báu này sẽ vô lượng, vô biên. Vì lợi ích và hạnh phúc lâu dài cho Di Mẫu mà Như Lai làm như vậy, chứ Như Lai cũng hiểu rõ sự dụng tâm lao khổ của Di Mẫu lắm chứ. Thế lệnh bà Gotami đã thấy ra vấn đề. Đức Phật muốn giảng rộng đề tài này cho toàn thể hội chúng cùng tiếp thu. Này chư tỳ khưu và hai hàng cư sĩ áo trắng, có 14 loại cá nhân thí khác nhau. Nhân khác nhau, quả khác nhau, phước báu thù thắng, vi diệu cao thấp nhiều ít đều khác nhau. Thù thắng đệ nhất là đức chánh đẳng giác. Thù thắng đệ nhị là đức Phật độc giác. Vi diệu đệ tam là chư vị A-la-hán. Vi diệu thứ tư là những sa môn đang nỗ lực để chứng đắc đạo quả A-la-hán. Cao thượng thứ năm là những sa môn đắc quả A-na-hàm. Cao thượng thứ sáu là những sa môn đang nỗ lực để chứng đắc đạo quả A-na-hàm. Cao thượng thứ bảy là những sa môn đắc quả Tư-đà-hàm. Cao thượng thứ tám là những sa môn đang nỗ lực để chứng đắc đạo quả Tư-đà-hàm. Cao thượng thứ chín là những sa môn đắc quả Tu-đà-hoàng. Cao thượng thứ 10 là những sa môn đang nỗ lực để chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàng. Thứ 11, có phước báu giới hạn là những đạo sĩ ngoại đạo đắc ngũ thông. Thứ 12, phước báu ít hơn nữa là tại gia cư sĩ có giới đức. Thứ 13, phước báu càng ít hơn nữa là người không có giới hạnh. Thứ 14, chỉ chút ít phước báu là động vật, thú vật. Nghỉ hơi một lát, Đức Phật giảng tiếp. 14 đối tượng để cúng dường bố thí nêu trên. Quyết định của phước báu, phần lớn là tùy thuộc tâm thanh tịnh nhiều, ít, hoặc còn ác nghiệp, tham sân phiền não của nhân, vật, thọ nhận. Ví dụ, người không có giới và thú vật thì rất ít phước báu. Còn nữa, người cúng dường bố thí đang ở trong trạng thái tâm và trí nào? Thanh tịnh, không thanh tịnh, hỷ, không hỷ, có trí, không trí, tà kiến, không tà kiến, tự ý hay không tự ý, tùy thích, tình cảm riêng tư, tâm từ, tâm bi, tâm xả, cầu nhân quả hay không cầu nhân quả, để diệt phiền não, được phú quý, gieo duyên hay mong được năm quả báo, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức khỏe, trí tuệ. Các trạng thái tâm và trí ấy cũng quyết định phần lớn đến phước quả. Ngoài ra, bố thí cho thú vật có ân với người, cho quả khác hơn với thú vật không có ân với người. có ân thì phước lớn hơn. Bố thí cho thuốc vật hiền lành, phước báu lớn hơn các loài động vật hoang dã, độc hại, hung bạo như rắn rít, cọp beo.
Với người đói khổ nghèo nàn nhưng tâm tính hiền lành chất phác, quả phước chắc chắn lớn hơn kẻ ngu si ác độc hung dữ.
Này chư tỳ khưu và hai hàng cư sĩ áo trắng, và sau đây là bảy loại tập thể thí, phước quả bao giờ cũng lớn hơn, thù thắng hơn 14 cá nhân thí vừa rồi. Thứ nhất, thù thắng vĩ đại và cao thượng nhất là cúng dường đến giáo đoàn, tăng đông đảo, có cả Như Lai. Thứ hai, cúng dường đến giáo đoàn tăng đông đảo, không có Như Lai. Thứ ba, cúng dường đến hội chúng tăng trong một ngôi chùa, một tịnh xá, một tự viện. Thứ tư, cúng dường một chúng tỳ khưu do tăng phân phối chỉ định. Thứ năm, cúng dường một số đông tỳ khưu, tùy theo sức mình, không lựa chọn. Thứ sáu, cúng dường 4-5 vị tỳ khưu trở lên do tăng chỉ định. Thứ bảy, cúng dường một vị tỳ khưu tại tư gia do tăng chỉ định. Người cúng dường trong bảy loại tập thể thí ấy sở dĩ cao thượng, thù thắng vì họ không hề nghĩ đến mình, nhân quả của mình, mà chỉ nghĩ đến tam bảo, lợi ích của tam bảo. Chỉ nghĩ đến tập thể tăng, hộ độ tăng, lợi ích cho tăng. Chỉ nghĩ đến sự phát triển giáo pháp thịnh mãn trong tương lai. Cho đến nỗi, khi họ thỉnh một vị về nhà, do tăng chỉ định, vị ấy phá giới, không có giới, họ cũng không quan tâm, không phân biệt, chỉ nghĩ là cúng dường đến tăng thì phước báu ấy được trải dài cả A Tăng kỳ kiếp. Tại sao vậy? Vì cá nhân thì có kẻ tốt người xấu, có giới và không giới, nhưng tăng là đại biểu cho một hội chúng thánh phàm tăng quá khứ, thánh phàm tăng hiện tại, thánh phàm tăng đương lai. Hội chúng tăng ấy bao giờ cũng thanh tịnh.
Thời pháp của Đức Phật như một trận mưa lành mát mẻ, làm cho tất cả mọi người thấy rõ sâu cạn, xa gần, gốc ngọn, nhân quả của sự bố thí. Nhất là lệnh bà Gotami, bà đã vô cùng hoan hỷ. Đức Phật biết còn có chuyện, nên lặng lẽ mỉm cười khi thấy lệnh bà dâng tam y đến ngài Sariputta. Tôn giả không thọ nhận, mỉm cười nói: lệnh bà nên dâng cho vị khác, tôi đã có đủ ba y. Đến lượt tôn giả Maha Moggallana, ngài cũng nói: tôi cũng đã có đủ ba y rồi. Tôn giả Maha Kassapa thì mỉm cười: tôi đã quen mặc y vải lượm, sẽ có vị khác cần hơn. Rồi cứ thế, bộ tam y quý giá được trôi chảy qua mấy chục vị trưởng lão, lướt qua mấy trăm vị tân tỳ khưu, rồi dừng lại nơi vị tỳ khưu vừa mới thọ giới. Lệnh bà Gotami thấy mình tủi thân buồn muốn khóc. Biết tâm tư của lệnh bà, Đức Phật sẵn có cái bát gần bên, ngài cầm lên tay, lâm râm chú nguyện, rồi thảy cái bát ra giữa khoảng không. Cái bát biến mất, ngài nói: ở nơi này, vị tỳ khưu nào có thần thông lực, có đại thần thông lực, hãy đi tìm kiếm giúp cái bát ấy, rồi mang về đây cho Như Lai. Thế rồi, tôn giả Sariputta xin phép Đức Phật vận dụng thần thông lực bay khắp tam thiên đại thiên thế giới trở về. Thưa là không thể tìm ra. Tôn giả Maha Moggallana, bậc đệ nhất thần thông, sau khi tìm không ra, bay lên cõi Phạm Thiên, đậu suất Đao Lợi, hỏi chúa các vị trời cũng không thấy, rồi lần lượt các vị khác cũng thử vận may, và dĩ nhiên là không thể. Đức Phật thấy cả hội chúng bất lực, ngài nói: này Ajita,
vị tân tỳ khưu bất đắc dĩ nhận bộ tam y quý báu. Ông có thể cầu may hoặc do phước của ông đi tìm cái bát của Như Lai xem thử thế nào. Tân tỳ khưu Ajita rúng động tự nghĩ, thật là chuyện hy hữu diệu kỳ phi thường thay. Tất cả các ngài đều là những bậc thánh nhân vô lậu, đều là những vị đại A-la-hán, đại thần thông lực, đi tìm không ra cái bát. Còn ta là ai? Ta là gì? Một kẻ phàm phu thiểu trí vô năng, tham sân phiền não dễ đời. Đức Thế Tôn lại bảo ta hãy đi tìm cái bát. Cái thấy biết bất khả tư nghị của Đức Tôn Sư chắc là có duyên cớ gì đây. Vậy ta hãy nghe lệnh ngài. Nghĩ thế xong, tâm tư Ajita phát sinh phỉ lạc chưa từng có. Đến đảnh lễ Đức Phật, rồi bước ra hiên ngó lên không trung, phát lời đại nguyện. Nếu tôi xuất gia theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, mà vì lý do kiếm tìm hỷ mãn tứ sự, tham cầu hỷ đắc danh vọng, lợi dưỡng, thì xin cho cái bát đừng trở lại tay tôi. Nhược bằng, tôi xuất gia có tâm thành tín trong sạch, cần cầu nỗ lực tấn tu phạm hạnh, mục đích diệt trừ tham sân phiền não, chứng đắc đạo quả vô thượng, độ mình độ người, thì xin cho cái bát hãy rơi xuống tay tôi. Sau lời nguyện, điều phi thường xảy ra. Không biết từ đâu đó, cái bát của Đức Phật đã nằm trên tay của thanh niên tân tỳ khưu Ajita. Hội chúng trông thấy hiện tượng kỳ diệu, vô cùng hoan hỷ. Riêng lệnh bà Gotami thì bao nhiêu thương thân tuổi phận đều tiêu tan. Một ý nghĩ như ánh sáng tuệ bừng lên. Chỉ một vị tân tỳ khưu mà oai lực đã như thế, huống hồ là uy đức của hội chúng tăng đoàn, gồm có cả Đức Phật. Ồ, ta đã hiểu giá trị của tập thể thí rồi. Muốn để cho niềm vui của lệnh bà được hỷ mãn, Đức Phật chợt tuyên bố. Vị tân tỳ khưu Ajita trẻ tuổi này, mai sau sẽ là một vị Phật, một đức chánh đẳng giác, oai lực vô song, có ngoại hiệu là Metteya. Như vậy là Di Mẫu không những vừa cúng dường bộ tam y quý giá lên tăng, mà còn cúng dường lên một vị Phật hậu lai nữa. Lệnh bà Gotami sụp lại, vô cùng tri ân. Đến đây, bà mới hiểu trọn vẹn sự dụng tâm chu đáo, vô lượng bi mẫn của Đức Toàn Giác đối với bà.